Sở dĩ mà mình hết nghỉ chơi người này cho đến nghỉ chơi đến người khác là bởi cái lý lẽ là mình không khoan thứ được. Nhưng mà không bao giờ mình nghỉ chơi với mình hết. Bởi mình bảo là bữa nào đó mà Ngọc chẳng hạn ngồi mà nói là Ngọc à, ta nói mày nhiều lần rồi đấy Ngọc. Ngọc tự nương đối gương nói như vậy, chỉ dụ vậy đó. Thầy dụ vậy, bảo là bỏ cái tập đó đi mà cứ không bỏ, bây giờ là nghỉ chơi. Nhìn cái gương mà nói như thế, mà chưa bao giờ. Mà khi nào mình nhìn mình trong gương mà chứ đâu phải tại mình đâu. Tại cái này, tại cái kia. Nhưng mà kẻ khác đó là mình giận lắm. Mà nay lần chót đấy nhá. Nhưng mà chưa bao giờ mình nói cái câu mà lần chót với mình. Nhưng mà này, mình chỉ mình trong gương mà lần chót đấy nhá. Đó. Lần sau là lạy vạn Phật cho biết. Mình nói như vậy. Lần sau là ông bắt ông lạy vạn Phật cho biết. Đó. Tức là mình phải hăm mình nhưng mà chưa bao giờ. Nhưng mà thôi thường mình chỉ có là khi nào mình nói mà tôi bảo với anh đây là lần chót rồi đấy nha, lần sau là anh coi chừng tôi. Chứ chưa bao giờ mình bảo là này, tôi bảo cho tôi biết, lần chót rồi đấy, tôi là coi chừng tôi đấy. Nhưng mà chưa có đâu, mình không có một cái hình phạt nào dành cho mình hết á. Thành ra mình có một cái tâm khoan thứ đối với mình rộng lớn. Cho nên cổ đức mới bảo rằng là nếu mà mình lấy cái tâm khoan thứ mình mà khoan thứ cho thiên hạ thì tắc toàn giao, thì là chơi êm ả lắm, chơi xui xẻo, xui ghê lắm. Chơi với ai cũng được. Mà nếu mà mình nếu mà mình lại dùng cái tâm mà trách thiên hạ, tức là trách thiên hạ nhạy lắm, mà trách mình á, thì mình ít có họa lắm. Cho nên cổ đức lại cũng nói bảo rằng là trước khi mà luận thiên hạ thì nên luận mình trước. Tại vì khi luận mình trước, giống như kỳ trước tôi cũng có đề cập đến đó, nếu mà khi mình luận mình trước á, luận mình thì luận bằng cái gì bây giờ? Luận mà luận hình dáng của mình thì phải đối trước cái gương mới luận được. Mà luận cái tâm của mình, cái lòng dạ của mình thì phải đối trước cái gương của sự tĩnh tọa, tức là sự thiền định. Tức là dùng cái tĩnh tọa nó lắng nhiếp thân tâm để mà quan sát tâm mình thì mới nhìn ra cái tâm mình. Thì khi nhìn ra tâm mình rồi đó, thì không có dám chê tâm người chẳng hạn như vậy. Nếu mình đối trước gương mình thấy mặt mình có mụn thì mình đâu có dám chê đứa kia là cái đồ mặt mụn. Nói ví dụ như thế. Tại vì mình có soi gương mình thấy, còn nếu mình không soi gương mình không biết trên mặt mình có mụn cho nên mình mới chửi cái đứa cạnh cái đồ mặt mụn, nói dụ như thế. Đó. Nhưng mà thiên hạ nó nhìn lại mình cái nó sẽ cười, nó bảo mặt mụn hệt như anh. Đó. Thế thì khi mà mình soi tâm cũng vậy, thì dùng mở cái đồ ganh tị. Thì nếu mà mình soi tâm mà mình cũng thấy thì mình tự nhiên mình khiếp, mình khớp, mình không có dám chê thiên hạ ganh tị. Tại vì khi mình soi thì mình chợt giật mình mà chứ mình cũng có. Cho nên không dám nói. Đó. Cũng như tôi nói là dù mặt mình có mụn thì tất nhiên mình không có dám nhìn thiên hạ, mình không dám nói có mụn đâu, mà mình phải lơ đi cho thiên hạ. Thế thì thường soi như vậy, thường chiếu kiến như vậy, và thường quan sát như vậy. Và khi mà quan sát như thế á, quan sát mà cứ ghi nhớ mọi cái vấn đề như vậy, cái vấn đề là cái thứ nhất là nhìn tất cả các pháp này để mà làm sao có cái tâm của mình, cái tâm mà làm cho mình không có sinh một cái tâm tranh giành. Vì do nên cái tâm tranh giành đó mà nó mới phát sinh ra ganh tị, mới phát sinh ra cái tâm ác hại, mới phát sinh ra cái tâm thù hận, mới phát sinh ra những cái tâm xấu, hẹp hòi, tàn nhẫn. Nó phát sinh ra đủ những cái sự kiện nói trên. Cho nên do chính vô những cái mà rằng là coi cái mọi việc đó nó cũng giống như lời của Ngài Am Sơn nói ban đầu. Đó. Coi như gì? Coi như là mộng, huyễn, vào, ảnh, lộ, điện, dương diễm, không hoa, kính tượng, thủy nguyệt, tụ mạt, thận lâu, vào ảnh, thử thập tam, dụ vi, thử thập tam trùng này, dụ vi nhập đạo cơ bản, tri chi giải hy. Những người biết thì ít lắm. Thì mình biết rằng là mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điện, những thứ đó mình đều biết rằng mộng là giấc mộng, huyễn là cái gì không thật đó. Bào đó là đó. Bào hay ảnh gì nó chỉ là những cái hình ảnh. Bào nó chỉ là những cái đại khái giống như tụ mạt vậy đó. Nó như là bọt nước. Nó như là bọt nước nổi nhất thời. Ảnh đó nó chỉ là cái gì chớp lên thôi. Lộ đó là xương. Điện đó là mỗi lần chớp điện sấm sét thì trên trời nó hiện cái rồi nó mất. Dương diễm đó là cái sự mà là huyễn hoặc mà mình tưởng tượng nó ra. Giống như người đi sa mạc xa khát quá thì nhác thấy đằng xa nó có ao nước, nhưng mà nhác thấy thôi chứ mà không phải, không có. Không hoa là hoa đốm ở trên hư không. Khi nào mình dụi mắt hay là mình bị đau mắt, mỏi mắt thì mình thấy trong hư không trước mắt mình nó nhảy đó, vô số cái hoa. Nhưng mà hoa đó mắt mình lúc đó thấy thiệt đấy, nhưng mà nó là không. Cho nên mới ví nó giống như là mộng huyễn bào ảnh vậy. Kính tượng, những hình ảnh trong cái kính, hình ảnh trong cái kính có đấy, nhưng mà không phải có, nó chỉ là kính tượng thôi. Tức là cái ảnh của mình nó đối chiếu vào trong cái kính đó thôi. Nó giống như là thủy nguyệt, như ánh trăng dưới nước đó, tụ mạt thành bọt nước. Thận lâu là người ta hay nói thận lâu hải thị á, là lầu sò mà chợ bể á, nói trong cái gì mà không thật. Câu tàu người ta hay nói là thận lâu hải thị, còn Việt Nam hay nói là lầu sò chợ bể đó. Rồi ba tiêu là cây chuối, bởi vì cái chuối mà nó sinh ra buồng chuối nó rồi nó bắt đầu nảy cái con đó là nó chết, nó còn đời thôi, nó mau chóng. Thế thì ngài Hám Sơn mới bảo như vậy, thường quán như thế nó thì mình sinh ra cái tâm rằng là nó trợ lực cho mình trong những cái vấn đề tu bất cứ một cái pháp môn nào xuất thế gian, bởi vì nó là cái cũng giống như là cái kim chỉ nam chỉ cho mình tránh khỏi cái con đường đời. Cũng như mình là một người đi mà không biết đâu là phương hướng, mà đừng khỏi sợ lạc vào cái hướng có hố có bẫy, tức là cái hướng đời đấy, thì dùng những cái kim chỉ nam nói trên mà cứ quan sát như vậy thì tự nhiên nó không rơi vào cái hướng đó, nó không rơi vào cái hướng của bẫy rập này, cái của thế gian, của thị phi, của nhân ngại, của so đo, của đu thứ, của phiền não, của âu lo, thì nó sẽ giữ cho mình được như vậy. Thì nó là cái căn bản để cho mình có thể xả được, tức là mình có thể giữ được cái gọi là nguyện. Cái nguyện tín thành nguyện ở trong cái sự tu tịnh nghiệp cần phải có. Nguyện đó là hân cầu tịnh lạc mà yếm ly ta bà. Hân cầu cực lạc nó mới yếm ly ta bà. Tức là cái nguyện nó khi nào cũng phải là lìa xa cái thế giới. Yếm ly là chán ghét, chán bỏ. Chán bỏ cái thế giới này mà vui cầu cái thế giới thanh tịnh, an lạc. Cái đó có hai nghĩa. Một nghĩa nội, nghĩa ngoại, tạm gọi là như vậy. Nghĩa trong, nghĩa ngoài. Nghĩa hiền, nghĩa mật. Một nghĩa đó tức là mình chọn thế giới tịnh độ của chư Phật trong mười phương, chứ mình không có chọn thế giới ngũ trược. Mà một nghĩa nữa tức là mình chọn, tức là yếm ly cực lạc đó, tức là khi nào mình cũng phải chọn cái giáo pháp tịnh nghiệp, tức là cái giáo pháp thanh tịnh, giáo pháp gọi là chân lý chính pháp đó. Tức là mình chọn những giáo pháp đó để cho khi nào thân tâm của mình cũng an trú ở nơi trạng thái khinh an của thiền định, tức là trạng thái của an lạc, và không có để cho thân tâm của mình sống ở trong cảnh của phiền não, của âu lo, gọi là ta bà, của chịu đựng. Tức là khi mà mình chọn làm sao thì mình phải sống sao cho cái thân tâm này, ba nghiệp này của mình an trú ở trong cái sự an lạc, thì đó là hân cầu cực lạc, yếm ly tà bà. Bên trong nội tâm của mình như vậy, ở bên ngoài thì mình tìm về những cái cảnh giới, những cái cảnh giới nào đó mà nó an lạc hơn. Là chẳng hạn cũng giống như ngày hôm nay, mỗi người tự bỏ cảnh giới của mình để về một cái cảnh giới mà mình cho rằng là nó thanh tịnh hơn, nó thù thắng hơn cảnh giới của mình. Cho nên mỗi người đều bỏ nhà tới đây, tới đây làm thành cái đạo tràng để mà huân tu. Nó giống như thế. Mà khi mà về tới đây rồi á, mà từ cái con đường đi cho đến về tới đây rồi, thì không phải chỉ thân của mình an trú ở nơi cái đạo tràng thanh tịnh, mà làm thế nào cái tâm an trú ở nơi đạo tràng thanh tịnh thì mới hơn. Tâm khi nào cũng thắng thân. Cho nên chư tổ mới lại nói cái câu mà là cùng thích tử khẩu xưng bần. Đó, là cùng là cái vị thích tử là con Phật đó. Cùng là nghèo túng, khẩu xưng bần là miệng lúc nào cũng xưng mình là bần tăng này kia đó. Đó, nhưng mà thực thị đó, thân bần tâm bất bần, nhưng mà thực ra thì chỉ có cái thân này là bần thôi, tức thân này là nghèo bần thôi, chứ tâm không bần đó. Tại vì bần tắc thân thường phi lũ hạt, nếu mà nói là nghèo thì thân này thường mặc cái áo vá áo chấp đó. đạo đắc tâm tàng vô giá chân. Còn về đạo thì tâm này nó chứa đựng vô giá chân, tức là cái bảo vô giá. Và cái bảo vô giá nó đại khái nói như là các pháp 37 phẩm trợ đạo của chư Phật thường tu, chư Bồ Tát thường tu tập về nó. 37 phẩm trợ đạo hay là điển hình nhất mà được gọi là thất thánh tài ấy, được gọi là 7 cái tài bảo đối chọi với lại thất bảo của thế gian mà kỳ trước tôi có giảng đến. Đối chọi lại nó là thất thánh tài. Thế thì đại khái rằng là tâm này khi tu như vậy thì tâm này quý báu vô giá. Tại vì tâm này có đủ thứ như vậy, cho nên cái tâm này dùng cái của vô giá, cái chân bảo vô giá nó sử dụng hoàn hết. Cái trí tuệ và cái từ bi nó sử dụng hoàn hết. Cho nên gọi nó là vô giá, vô biên, vô tận. Tuy cái thân này nghèo nhưng cái tâm kia vô giá, cho nên tâm kia mới có thể rộng độ chúng sinh. Tâm kia mới có thể tự làm cho thân này được an lạc. Tại vì khi cái tâm có trí tuệ thì tự nhiên cái thân này nó được yên ổn và an lạc. Vì vậy mà Ngài Viện Giác nhấn mạnh như vậy nữa mà mới nói rằng là cùng thích từ khẩu xưng bần, đó, thực thị thân bần tâm bất bần. Đó. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, mà đạo tắc tâm tàng cổ gia chân. Cho nên thân này thì nghèo lắm, mặc đồ thì đồ chỉ là hoại sắc, làm lũ, nhưng tâm thì chứa đựng vô giá bảo, các bảo vô giá. Bởi vì những cái sự bảo vô giá đó khi mà mình dùng ra, dùng hoài không hết. Mà cái dùng ra của mình nó có thể giúp cho mình đủ mọi phương diện và giúp cho người đủ mọi phương diện, thắng bất cứ một cái bảo vật nào ở thế gian. Bảo vật nào cũng chỉ dùng vào trong những một vài phương diện thôi, chứ không dùng để hết trong các phương diện. Nhưng mà cái pháp bảo ở nơi tâm bảo đó dùng đủ mọi phương diện. Bảo đó vừa đem đến tinh thần, vừa đem đến vật chất. Vừa đem đến một tinh thần an lạc, vừa đem đến một vật chất phong túc. Cũng như cái điều đó, cái sự kiện đó thì mình thường thấy. Thì dĩ nhiên như chư Phật trong mười phương, như chư Bồ Tát thường diễn tả là cảnh giới của những vị đó luôn luôn là thù thắng. Cho nên kỳ trước tôi mới nói một câu, tôi nói là khi mà những người nào có cái tâm mà tàng vô giá bảo đó, tâm mà tàng được, tâm mà chứa thất thánh tài, tàng vô giá bảo đó rồi đó, thì thất bảo của thế gian chỉ còn là gạch đá, chỉ còn là sỏi cát. Thất bảo thế gian nó tầm thường như vậy. Người nào có thất bảo thế gian thì đó là sung sướng rồi, nhưng mà người nào có thất bảo của xuất thế gian thì thất bảo thế gian nó trở thành còn có là có sỏi cát thôi. Bằng chứng rất cụ thể rằng là mình thấy rằng người nào tu tập có trí tuệ lên trên tịnh độ rồi thì thất bảo trên đó toàn là cát với sỏi không à. Đó. Thì là cát với sỏi thôi, chứ không phải là cái gì là bảo nữa. Với cái bảo kia thì bảo này bị lu. Cũng giống như khi mà mình có kim cương đầy một kho rồi á, thì ba cái nhẫn vàng vớ vẩn mình có thể rút ra cho ăn mày. Đó. Tại vì lúc bây giờ nó thành đồ bần rồi. Đồ bần rồi. Khi mà mình có được những cái thứ như vậy, khi mình chưa có kim cương một xoàn thì vàng là nhất. Đó. Khi mình có kim cương rồi thì vàng là thứ yếu. Bình thường thế này mình thì vàng mạ là mình quý rồi. Đó. Nhưng khi mình có vàng thật thì vàng mạ mình đem cho. Khi mình có kim cương thì vàng thiệt mình cũng có thể liệu. Đó. Thế thì khi mà có được cái tài bảo kia rồi thì cái thất bảo của thế gian nó chỉ còn là sỏi cát, nó chẳng còn là cái nghĩa lý gì hết. Cho nên mới nói rằng là cái bảo này nó sử dụng cho mình không phải chỉ ở tinh thần thôi mà còn ở vật chất. Còn khi tinh thần của mình đau khổ, mình không thể nào lấy cục vàng, cục kim cương ra để giải khuây cho mình khỏi đau khổ. Tôi chưa từng nghe, tôi chưa từng thấy, tôi chưa từng đọc ở một sách nào hay là biết qua một miệng của một người nào kể lại mà có ai đau khổ mà chữa bệnh bằng là kim cương. Ở Thụy Sĩ nghe nói là có một viên kim cương to lắm để trong bảo tàng viện. Và nếu kim cương chữa được bệnh đau khổ thì mọi người cứ việc đứng xếp hàng mua vé vào trong cái bảo tàng viện nói trên thì mà ngắm viên kim cương cho nó hết khổ, nhưng mà không đâu. Đó. Không chữa được. Nhưng mà cái pháp bảo kia ở nơi tâm mà mình tu tập được, nó chữa được cho mình mọi cái khổ đó. Và nó chữa được cho mình cái khổ của thân này nữa. Cái khổ của thân này thì không qua được cái khổ của túng thiếu. Đó. Thì cái pháp bảo kia nó chữa được. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát chẳng sợ đói bao giờ. Chư Tổ. Cho nên cổ nhân mình còn có kinh nghiệm nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên cổ nhân mới nói thêm câu là có đức mặc sức mà ăn. Cho nên cứ có đức đó thì không có sợ đói đâu. mặc sức mà ăn thôi. Và chính ngài Ham Sơn, người mà hồi nãy mà mở đầu hết tôi có đề cập, chính ngài Ham Sơn ngài cũng đã từng diêm nghiệm như vậy. Đó. Tức là ngài cứ tin vào cái phước báo thôi. Ngài tin vào phước báo, ngài tin rằng là mình phải vì chúng sinh. Mình phải vì chúng sinh và mình có thiệt thòi cách mấy cũng được, thì tự nhiên ngài lại được lợi lớn và chúng sinh cũng đều được lợi lớn. Là khi mà ngài mùa đông đi khất thực chẳng ai cho, ngài và chư tăng đói mèo. Và khi đó là trên đường đi khất thực, là chư tăng, đó là chư tăng tha phương tụ tập đến rồi gặp gỡ nhau chẳng quen chẳng biết. Nhưng mà ngài không có tị nạn cái vấn đề thân hay sơ, mà ngài nhớ lại là trong người mình có một chút tiền bạc của thí chủ bố thí mà mình còn lại. Ngày đêm ra ngày mua hết thực phẩm, mua hết một lần về phát chia cúng dường, chia đầy đủ. Lợi Hòa rất là đồng quân với lại mấy vị tăng lạ hoắc kia, mà ngài biết rằng là với cái số tiền đó ngài có thể ăn được tuần hai tuần, mà hôm nay một buổi thôi là ngài hết, không còn cách nào hết. Nhưng chia ngài tự mua về và tự cúng dường chư tăng như thế, nhưng mà kết quả ngày mai không hiểu với cái sức lực gì mà tự nhiên chư tăng đi xin ai cũng cho. Mà cái đó có ấy, người nào không tin cạo đầu vào chùa tu thử. Và rồi cứ làm thử coi, mà nếu mà tôi mà nói sai điều đó thì tôi cũng chịu, giống như ngài Vĩnh Gia Huyền Giác hồi nãy. Mà chính tôi cũng thử nghiệm thấy như vậy rồi. Là cái hồi cúng Hòa Thượng Thích Quảng Đức, chùa tôi ở chùa Quan Thế Âm, Hòa Thượng Quảng Đức là vị trụ trì tiền nhiệm. Đó. Người mà coi như làm cho ngôi chùa đó được nổi bật, từ một ngôi chùa vô danh, mà nhờ ngài hành động vị pháp thiêu thân của ngài mà ngôi chùa đó danh tiếng lẫy lừng ấy, trở thành trụ sở của giáo hội tỉnh Gia Định, sau này trụ sở. Thế thì khi mà dỗ ngài cũng vậy, mà thời buổi mà xã hội chủ nghĩa, gạo theo hộ khẩu, mà họp chư tăng lại thì người nào cũng bảo có hộ khẩu thôi, làm sao cho ăn, cho mọi người ăn hết thì chùa đói, kiểm điểm lại chùa có nửa lu. Nhưng mà tôi thì lập luận và tôi suy nghĩ, tôi bảo là Hòa Thượng hồi xưa dám vì đạo pháp mà thiêu thân, nói ngài vì đạo pháp, nhưng mà trong đó chắc chắn ngài vì Phật giáo đồ mà thiêu thân, tức là vì mình, vì chúng ta, mà cái thân này ngài còn xả. Mà nếu mà hôm nay để báo cái ân đó, cái ân đại ân, ân lớn ở trên đó, mà mình sợ ngày mai đói thì làm sao mình báo nổi. Cho nên ví phòng mà báo ân ngài rồi mà mai có đói đi chăng nữa thì cái đói đó cũng chưa đủ để trả cái ân mà đốt cháy cả cái thân này. Cái đói đó chưa đủ để trả cái ân lớn nói trên đâu, đền chưa nổi đâu. Thì mà mình đói cũng cam vậy, cho nên tôi cũng nhất định rằng là đại. Mà đại rồi nó thì nghĩ nửa lu gạo đó, bình thường một cái dịp lễ nó thì Phật tử họ về tính ra ăn đó là phải 3.000 phần ăn, 3.000. Cả cái xóm đó là không có nấu cơm, họ biết rồi, cứ đúng ngày 20 tháng 4 là khỏi nấu cơm, cả xóm ra ăn free. Chưa kể rằng là chùa này và chùa kia, xã hội là coi như là suy tôn ngài lên coi như bậc thánh từ đạo, gọi ngài là Bồ Tát Thích Quảng Đức, thì dĩ nhiên giáo hội từ các cấp, từ viện hóa đạo cho đến các chùa, các chiền đều có phái đoàn đến viếng. Mà không có chỗ để trái cây cũng như để lễ vật, chỉ có một cái mâm to ở trước đó, thì phái đoàn nào đến dưng lên đó lạy ba lạy xong là rút ra, rồi đem cái mâm đi để phái đoàn khác đến để nó lạy ba lạy, năm nào cũng thế. Và ngài Quảng Đức nhờ cái đức đó, ngài không con không cái, mà năm nào cái dỗ cũng lớn hơn bất cứ một cái ông phú hộ nào, ông nào mà có 100 con đi chăng nữa cũng không có dỗ lớn được bằng như vậy. Cái dỗ rất là lớn mà như thế. Và kết quả rằng là thực sự tưởng đâu là nửa chung gạo chỉ đãi được 300 chứ không phải là 3.000, mà chung cục đãi hết 3.000, mà kiểm điểm lại sau ngày lễ nửa lu nó thành 2 lu. Tại vì chẳng có một người nào đi về với tay không hết á. Một người nào, mấy bà già mấy bà cụ về ăn một cái nắm gạo thôi, mà bà nào cũng đem về một bịch ni lông, một ký hoặc nửa ký tùy theo sức của mấy bà cụ đem thầy về. Cho nên chung cục ra sàn qua sàn lại đãi có dư, vừa báo được hồng ân của ngài, mà chúng tăng lại còn ân chiêm công đức ké được thêm một lu rưỡi, lại còn lời được một lu rưỡi nữa, không có thiệt thòi gì hết á. Mà cái đó đúng như vậy. Và khi nào mình có một cái can đảm mình làm đúng theo được Phật pháp thử xem nó có cái mầu nhiệm hay lắm. Và khi như thế mình mới tin Phật pháp, và khi tin như vậy mình mới trực tâm hành đạo. Và khi đó hành đạo không bằng một cái tâm của thế gian gì hết, mà cứ dám rằng là trực tâm, chính tâm vì đạo. mà đạo Phật nó trường dưỡng, nó lớn mạnh, nó nuôi sống bao nhiêu người, nuôi sống tinh thần cũng như thể xác của rất nhiều, do nơi cái chính pháp đó của nó, chứ không phải do nơi cái xào thuật khác. Cho nên mình hãy tiếp tục như vậy để để lại cho con cháu mình một cái sự an lành đó, thì phải khởi lên cái chính pháp đó, phải có cái sức mạnh. Mà cái sức mạnh đó thì phải khi nào phải quan sát như thế. Quan sát phải vì người, quan sát là phải coi thế gian này không có cái gì đáng quý, đáng gì hết trơn, chỉ có giáo pháp mới đáng quý. Coi thân này không bằng tâm, nghĩ tới tâm hơn là nghĩ tới thân. Mong cầu cho cái tâm này lớn mạnh chứ không mong cầu cho cái thân. Nếu mà người nào, bất cứ người nào lo cho cái thân này nhiều quá thì cái tâm kia nó yếu kém lắm. Thử nghĩ coi, nếu mà càng ngày mình chỉ lo cho cái thân này mập mạnh á, thì cái tâm kia của mình nó biếng nhác. Tại vì mình bảo chết, 11 giờ rồi thức khuya nó hại lắm, mai nó xuống 500 gram, cho nên mình phải đi ngủ sớm. Mình bảo chết, ăn như vậy nó có đủ bổ đâu, phải ăn thêm. Mà ăn bổ quá thì nó buồn ngủ, nó buồn ngủ nó sinh chướng, sinh tật, sinh đủ thứ hết. Đó. Thì sinh cái mà là người ta nói nhàn cư vi bất thiện rồi, nó sinh ra những cái tư tưởng bất thiện. Cho nên bậc cổ đức mới phải dặn như vậy, bằng là quần cư thì thủ khẩu, đó, độc tọa thì phòng tâm. Quần cư tức là khi nào mà sống chung với nhau thế này nè, thì giữ cái miệng, thủ khẩu, giữ miệng để tránh tai họa. Tại vì trong đám đông này tai họa là cái miệng hết á, cái miệng gớm lắm. Còn mà khi mà độc tọa tức là ngồi một mình thì phòng tâm. Tại ngồi một mình á thì hay nghĩ sảng, nghĩ bậy, nghĩ chuyện này chuyện kia, nghĩ thị phi, xong rồi hào hứng quá thì quay điện thoại đã có người nói chuyện chứ kẻo ta buồn đó. Mà nói mấy chuyện nó ấm lắm, nó ấm lòng, tại vì máu nó lên á, trời lạnh nữa mà ngồi sofa này kia nó nhiều khi nó không có đủ ấm. Mà nói mấy cái chuyện thị phi, tranh chấp hơn thua này kia, rồi khi mà máu mình nó sôi sục sục, nó ấm người, nó nhiệt. Có nhiều khi phải tháo áo len ra đấy, ngồi khơi khơi mình thì phải chùm áo len, nhưng mà cái cọ là phải mở cởi áo len, nó nóng để ý xem. Cho nên vô hình chung có nhiều khi mình thấy có cái lợi ích như vậy mà mình không có xét đoán, mình cứ thấy nó ấm á. Cho nên mấy chư tổ mới phải dặn, mà độc tọa thì phải phòng tâm, mà quần cư thì phải thủ khẩu, quần cư thủ khẩu, độc tọa phòng tâm. Thế thì khi mà mình huân tu tịnh nghiệp như thế thì mình phải nhớ, ghi nhớ luôn luôn rằng là cái tiền đề của mình khi mình phát sinh cái sự tâm tu tịnh nghiệp là như cái câu mở đầu mà tôi nói vậy đó. Hay là như khi mà rằng là ngài Hoàng Nhất mà bảo như ví phòng ai hỏi mình á, là lập nguyện, mình nguyện như thế nào á, thì mình đáp như thế đấy. Và khi mà mình đáp như vậy đó, thì mình phải hiểu rằng là luôn luôn khi mình đã muốn là nguyện sinh tịnh độ rồi thì khi nào mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện vị chúng sinh. Mà cái vị chúng sinh nó mới là cái nhân tố mạnh nữa, cái nhân tố mà gọi là ngã kim chính niệm vị bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ. Cái đó mới là đại thừa Phật pháp, cái đó mới là tịnh độ tông. Còn nếu không ngoài cái lý do đó thì không có lý do nào để về sinh tịnh độ hết, không có lý do nào hết. Nếu mà không phát sinh cái tâm đó về tịnh độ đâu, mà may ra lắm, giỏi lắm á, thì có thể nếu có phước báo thì mới có thể lên thiên đường thôi. Tại vì như vậy mình có thể hợp với thiên đường, chứ mình thì chưa hợp được với tịnh độ, chưa hợp với tịnh độ, mà chỉ có thể về được thiên đường. Mình nhớ là như vậy. Chính vì như thế mà khi mà huân tu thì phải huân tu ba nghiệp. Huân tu ba nghiệp như vậy thì cái ba nghiệp đó khi nào cũng tiền đề là vì chúng sinh. Vì chúng sinh tức là vì người. Tức là trong suốt cái thời gian mình tu tập như vậy, đó, hay là không phải thời gian mình về đây để mà tụng kinh, đấy, những cái thời gian bình nhật đó, mà mình nhiếp niệm một lời, mình niệm Phật hay mình cầu một cái sự vãng sinh tịnh độ nào, thì mình cũng luôn luôn vị bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ đó, tức là vị bồ đề đạo. Vị bồ đề đạo nó không gì khác hơn là để độ chúng sinh. Để độ chúng sinh là đương nhiên là vì chúng sinh. Vì chúng sinh mà mới cầu sinh tịnh độ, mà vì chúng sinh chư Phật mới lập tịnh độ. Còn nếu mà nhất nhất mà vì mình thôi đó thì mình đâu có hợp với Đức Phật. Tại vì nếu Đức Phật mà vì Đức Phật thì Đức Phật cũng chẳng cần phải lập tịnh độ, tại vì Ngài đã có cái tịnh độ tự thọ dụng của Ngài rồi, cần gì phải lập cái tha thọ dụng, mệt thêm, tốn kém thêm, lao tâm lao lực đó, phải dạy dỗ nữa. thì ngài thôi ngài cho xong đi. Mà ấy thế mà ngài thì mở cái trường là dạy tha, mà học trò đến thì toàn học tự không, mà ngài đâu có dạy tự đâu. Thì mình học cái gì ở nơi ngài giờ? Thì cũng như chẳng sớm chẳng một sớm một chiều nào đó, chẳng sớm chẳng muộn, thì một là mình sẽ bỏ trường đó trốn học mà ra đi, hai nó là Đức Phật sẽ đóng cửa trường. Và hôm đấy tôi không có dạy cái môn mà mấy anh yêu cầu. Thế thì mình hiểu là chính ngài khi lập ra là cũng vì mình chứ không phải vì ngài. Và thế vậy khi mình đến cái chỗ đó thì mình cũng phải với một cái tên trường đó là trường học vì người. Cho nên khi mình đến đó cũng cái chữ là vì người, thì mình mới đến đó mình học được chứ. Và khi mình học như vậy thì mình huân tu. Mà huân tu thì như tôi nói là không phải là mình chỉ có đọc tên toa, toa thuốc thôi. Và cái huân tu đó là mình vừa biết cái toa mà mình vừa uống thuốc, mà uống cho đều, uống cho đúng đô. Đừng có để cho nó nhàm thuốc. Nó nhàm thuốc rồi thì vi trùng tham sân si nó cũng chẳng có niệm Phật, nó cũng hết linh. Vi trùng nó bảo nhàm rồi, lại A-di-đà chứ gì, lại cũng bấy nhiêu đó cái. Cũng như rất nhiều người nghe cái Đức Phật trong kinh thường nói, phải biết người nào nghe kinh điển hoài mà không biết chán mỏi á, là biết là người đó là người mà có thiện căn và gieo trồng nhân duyên với nhiều chư Phật trong nhiều đời trước rồi mới được như thế. Còn nghe mà nhàm á, tức là phải biết rằng là cái thiện căn chưa đủ nghe pháp á, đối với lại Đức Phật. Thì cũng giống như vi trùng mà nhàm thuốc vậy đó. Thì mình mà chẳng hạn như mới nghe một cái chuyện gì từ bi trí tuệ nó còn hữu hiệu, nghe thét rồi thì mình bảo là ơi đó, lại mấy cái đó, ví dụ như thế, lại từ bi, lại từ bi gì, từ bi cho mấy đứa khác có lợi dụng. Nếu Đức Phật cũng nghĩ hệt như mình thì trên đời không có Phật, trên đời làm gì có Phật, thì trên đời cũng có hai chữ từ bi thì mình nguy rồi. May á, may mà có nhiều người có từ bi cho nên mình còn đỡ khổ á. May mà có nhiều người còn rớt cái tâm đó cho nên mình còn được nhờ ấy. Chứ mình thử nghĩ có Đức Phật mà cũng lập luận hệt như mình như thế thì còn gì có đâu có đạo Phật nữa, không có nữa. Đức Phật vì chúng sinh cho nên Đức Phật sẵn sàng cho chúng sinh lợi dụng mình. Và Đức Phật mà lợi dụng còn kêu gọi nữa, chứ Đức Phật không phải bảo là đâu mấy đứa này nó lợi dụng mình lập ra thế giới của mình xong nó cứ mò về đây nó hưởng. Đó. Mà khi nó hưởng thì mình phải bắt nó phải đóng góp lại một cái gì chứ, đâu cho hưởng không vậy được. Như thế thì còn gì tịnh độ. Thế mình cứ suy như thế. Thế thì khi mình phải nhìn trong nhiều khía cạnh, mình nhìn trong nhiều khía cạnh mà mình biết rằng là một khi mà phát tâm như vậy đó thì mình hiểu ngay một cái điều là Đức Phật phát tâm tu từng pháp một, mỗi pháp là một khía cạnh. Đó. Cho nên Đức Phật khi mà rằng là độ thoát hết tất cả chúng sinh, tức là thắng hết tất cả các ác pháp, tức là những các pháp mà nhìn nãy giờ tôi mới nêu ra từng khía cạnh một như vậy đó, thì dù cái pháp vì người Đức Phật thành tựu đó, cái pháp mà rằng là cho phép chúng sinh nó nương nhờ mình, tức là nó lợi dụng mình, đó là hai pháp thành tựu đó. Rồi chịu thiệt vì chúng sinh nó là ba pháp Đức Phật thành tựu. Nó ví dụ như thế, nhất khi mà mình kể ra từng chi tiết vô số chi tiết xung quanh đó, với Đức Phật phải thành tựu, phải thắng hết, phải thành tựu hết những cái pháp như vậy thế giới tịnh độ nó mới thành. Còn nếu còn một cái như vậy thì thế giới tịnh độ thì nó mất ý nghĩa. Cho nên thế giới tịnh độ nó được xây cất trên nền tảng căn bản của bằng những viên gạch như vậy, bằng những pháp môn như vậy, bằng những cái pháp như vậy. Cho nên chính khi như thế, khi mà mình cũng muốn xây dựng như thế thì mình cũng phải có cái vật liệu. Mình nên nhớ rằng là đúng như rằng là Ngài Ấn Thuận nói, Ngài Ấn Thuận bảo là cái vấn đề mà nói là chư Phật lập tịnh độ hay là Thượng Đế tạo ra cái thế giới của Thượng Đế, chứ không phải là toàn thế giới đâu. Nếu mà nói theo nghĩa bình thường thì không có cái gì là lạ, mà cũng không có cái gì là hoang đường. Cái đó nó đúng, mình tạo cũng được. Thế giới của mỗi người là mỗi người tạo đấy, nếu nghĩ cho kỹ, nếu quan sát. Cho nên thế giới khác nhau, thấy khác nhau, cái nhìn khác nhau. Và chính vì tạo khác nhau cho nên cái chịu nó mới khác nhau. Cho nên cùng một cái kiếp sống như vậy, cùng một cái đời sống như vậy, mà người phải chịu cảnh thế này, người thì được cái cảnh như thế kia. Cho nên đồng một cái đồng một cái thập niên đó, thập niên 40, các nước xảy ra chiến tranh mà vẫn có những cái nước nó thoát. Ví dụ Thụy Sĩ, ví dụ Tây Ban Nha, nó ví dụ vậy, họ cũng thoát khỏi những cái cơn chiến tranh như vậy. Đó. Mà cũng đồng cảnh ngộ như vậy mà người đó phải chịu, người kia không chịu. Cho nên mình biết rằng là mỗi một cái thế giới sở dĩ chịu hay không chịu là chiêu cảm bởi cái mình tạo, cái mình muốn, cái mình thích. Đó, nó chiêu cảm cái nghiệp lực đó nó đến với mình. Cho nên Ngài Ân Thuận nói rằng là đâu có lạ gì chuyện tạo thế giới, không có lạ gì hết. Mình tạo cũng được, nghĩ kỹ coi. Mình đang tạo, mình đã tạo và mình sẽ tạo cái thế giới. Và khi mình biết được cái chi tiết rồi, mình có khả năng tạo, thì mình mới cẩn thận để mà mình tạo một cái thế giới kỹ lưỡng hơn theo cái ý của mình, theo cái tu của mình, theo cái mong muốn của mình. Nhưng có một cái điều tôi bổ túc thêm, người ta chỉ có thể tạo được cái thế giới, hay nói chung người ta chỉ có thể tạo bất cứ một cái vật liệu, một cái món gì qua những vật liệu người ta có sẵn. Người ta không thể nào tạo được một cái gì mà vật liệu người ta không có. Cho nên chính vì như thế mà mình chỉ có thể tạo được những cái đời sống đầy phiền toái, nhiều rối ren, là bởi vì những cái vật liệu mình có sẵn trong tư tưởng của mình, trong thân tâm của mình, trong ba nghiệp của mình, là toàn những chuyện rối ren, thị phi, nhân ngã, sau đó tranh giành. Cho nên cái xã hội của mình, cái thế giới của mình tạo ra, nó chỉ cất được bằng những vật liệu đó thôi. Khi mà cái căn nhà của mình ở là gỗ mục, gỗ nát, thì căn nhà đó là một căn nhà mục nát. Tại mình chỉ có gỗ đó thôi. Mình có gỗ lim, mình không có gỗ tốt hơn, cho nên nhà của mình không tốt. Thế thì những cái vật liệu, cái thế giới mình muốn, cái vật liệu mà mình tạo, mình có vật liệu thế nào mình tạo được cái thế giới của mình, căn nhà của mình như vậy. Thì những cái vật liệu mình muốn có, đó là những cái pháp thất thanh tài, như tôi mới nói, cái mà Ngài Vĩnh Giai Huyền Giác mới nói, người mà đối với đạo, thì cái người đó tuy thân bần nhưng mà tâm hay giàu, đạo thì giàu. Cho nên thân bần mà đạo bất bần. Đã. Thì cái đạo nó giàu. Mà khi đạo giàu thì người đó giàu cái gì? Giàu cái trí tuệ, giàu những cái pháp bảo vô giá như vậy. Cho nên người đó có thể tạo nên một cái thế giới yên ổn và an lạc hơn. Đó, cho nên mình thấy thánh tăng, cao tăng gì sao có những cái đời sống sáng chói. Đó. Mình thấy sao mà mình thấy yên quá. Và sao đời sống của mình thì sao nó rối ren. Đó. Là chung quy chỉ vì như thế. Chung quy nó vì như vậy. Và mình có cái khả năng, và khi mình đã có khả năng như vậy thì mình biết rằng là mình có khả năng tạo thế giới, thì chư Phật dĩ nhiên có. Và chư Phật, nếu mà mình càng tu chừng nào cái thế giới của mình càng an chừng đấy, thì dĩ nhiên chư Phật tu nhiều hơn mình, thì thế giới chư Phật phải an, phải lạc. Đã an thì phải lạc. Thì chuyện đó không có cái gì là lạ lùng, không có cái gì là huyền thoại, không có cái gì là hoang đường hết. Dễ hiểu rồi. Không có cái gì là thần thánh hết. Chỉ có một cái là mình có tạo được cho thiên hạ, mình chỉ tạo cho mình thôi. Mình tạo cho thiên hạ là mình chỉ có tạo đấy, như Đức Phật nói. Đức Phật không có làm cho ai thành Phật, nhưng mà do Đức Phật chỉ là người hướng đạo, người chỉ bày, và cái thành Phật là cái tự mình huân tu, tự mình lo, tự mình làm, mà Đức Phật chỉ. Cho nên khi mà mình tu, mình mới thấy từng những cái chi tiết nhỏ, từng cái chi ly nhỏ. Đó. học cái lớn, tu cái nhỏ, từng cái tí. Thì mình mới gom góp những cái như vậy. Nhưng khi mình trong cái đời sống của mình ấy, thì phải cố gắng như thế, cố gắng rằng là mình thường nhắc nhở mình niệm ấy. Tức là mình tín thì đại khái là cũng có tín rồi, tinh tiến thì cũng khá rồi, mỗi tháng cũng đều có nguyên tu, tức là cũng có tinh tiến rồi. Bây giờ cần niệm để củng cố cái tín và cái tinh tiến kia, và để thành cái định và cái huệ sau. Cho nên cần phải niệm. Hả? Niệm nó là niệm như vậy đi. Đó, niệm mộng huyễn mà bào ảnh lộ điện đó, dương diễm không hoa kính tượng thủy nguyệt tụ mạt đó, thận lâu ba tiêu, niệm 13 giống như thế đó. Rồi niệm gì? Vì chúng sinh đi. Mình nhớ lại, mình nghĩ có 10 năm, 5 năm, 20 năm qua một cái rập, nhìn lại gương thấy tóc có bạc, da nó nhăn, tóc có rụng, nhòm nó khác hẳn. Nói gì? Tôi vô tình lâu lâu lục cái gì, tôi nhìn lại cái hình tôi cách đây 5 năm, tôi thấy khác, giờ xa lắc cả. Bữa tôi xuống chùa thấy Thánh Thiệt, tôi nhìn cái hình mà hồi mà đặt lễ viên đá đầu tiên, tôi nhìn thấy Thánh Thiệt không ra. Không có giống bây giờ chút nào, nó nhìn trẻ. Đó, bây giờ nhìn bắt đầu răng thì gãy, tóc thì rụng hết trơn, răng long tóc rụng rồi. Mà mới có bao nhiêu đó năm thôi, mới thoáng có bao nhiêu đó năm thôi á. nó mau như là một cái gì đó mà mình ngồi mình nghĩ lại, trời ơi, mà cái thời gian nó, cái vật chết này thì nó chạy không tốc được, nó như một cái đầu tàu không tài nào thắng được, nó chạy đâm đến cái chỗ chết, nó chạy với một tốc độ như vậy đó. Và mình không có tìm cái cách mà là chuyển hướng nó, hay là nghĩ cái cách mà là làm sao thoát được đó. Mà giống như hai tên tội tử hình dẫn ra pháp trường để bắn, mà trên đường ra cái sân bắn hai tên đó còn bóp cổ phải giết nhau đó. Giống hệt như thế, đã không cảm thông để nghĩ cách cứu nhau mà lại còn muốn thanh toán nhau, mà thanh toán làm gì, trước sau cũng bị tử hình, trước sau cũng ra pháp trường cát. Thế thì chính cái lý lẽ như thế nói trên đó mà mình nên niệm đó. Thì tín có rồi, tín thì cái niệm nó mới củng cố cho cái tín, tại vì mình niệm nhiều á, niệm Phật có mà niệm những cái pháp đó có, mà khi mình niệm như vậy thì cái tín của mình nó tăng trưởng, cái tinh tiến của mình nó mới tăng trưởng. Tại vì niệm đó, chính niệm nó là một cái pháp tu, cho nên khi đó là tu thường, mà tu thường nó là tinh tiến, cho nên tinh tiến tăng trưởng. Mà tinh tiến thì cái tin càng ngày càng mạnh, mà khi cái tin càng ngày càng mạnh, cái tinh tiến càng ngày càng lớn, cái niệm đó liên tục không bị gián đoạn thì nó thành định, là không quên được. Mà khi định rồi thì tự nhiên trí tuệ nó phát sinh, tự nhiên bao nhiêu công đức lành nó thành đó. Vì như thế mà mình phải biết cái cách, mình phải biết cái cách vân tu cho mình, cố gắng mà thực hiện và cố gắng niệm như vậy. Thì cái cách dễ nhất là trong khi mình làm công quả dễ tu lắm, mà tôi nói nhiều lần, chính mình ngồi ở nhà một mình đó thì mình lại khó tu, bởi vì ngồi nhà đó làm sao mà mình quán ác ngôn mà thành được cái công đức được, mình không thể nào được đó. Thế thì khi mà mình có làm công quả, có trung động, mình biết dễ quan sát, mình mới dễ vì người, thì nhờ như thế mình mới còn dễ tu đó. Mà khi mình tu như thế thì mình thấy khi mà Phật pháp ở trong tâm của mình nó lóe ra một niệm, thì một niệm công đức nó sinh. Tức là trước tiên hết là mình không có bị cái công đức đó nó bảo vệ mình, mình không có bị phiền não, mà công đức kia nó cứu người kia. Là một niệm của mình mà quán được như thế thì cái người ác kia trở thành thiện tri thức trong một niệm đó. Và người kia nhờ như vậy mà cũng từng là thiện tri thức, người có cái nhân đó thì ắt có cái quả. Mà hai niệm như vậy thì người kia được hai niệm, ba niệm như vậy người kia được ba niệm. Niệm như vậy ở nơi người, một người là cứu một người, niệm như vậy ở nơi hai người là cứu hai người, niệm như vậy ở nơi ba người là cứu ba người, niệm như vậy ở hết thời là cứu hết thời, niệm như vậy trong mỗi thời là cứu mình trong mỗi thời, cứu người trong mỗi thời. Nghĩa là lúc nào cũng hành Bồ Tát Tạng. Nên là mình nhớ như vậy. Thì như vậy đó, cái đạo nghiệp của mình nó mới có thể trưởng dưỡng được. Mà mình cứ nghĩ như vậy, nó từng những cái pháp như vậy, mình phải thắng đó, mình phải khuất phục được nó, phải điều ngự được nó, thì những cái đạo nghiệp đó nó mới có cái cơ duyên để mà nó thành tựu được. Chính vì như thế mà mình mới, trong cái sự tu mình phải trân trọng, và chính vì như vậy mình mới thường quán. Mà khi mình thường quán, thường tư duy, thường suy nghĩ thì Phật pháp của mình nó mới hưng long. Rồi mình sẽ thấy là mình hiểu Phật pháp, mỗi ngày mình hiểu ra. Và khi đó mình hiểu Phật pháp là chính mình hiểu, tại vì chính mình thể nghiệm. Và cái hiểu đó mới giá trị, cái hiểu đó mới giá trị. Còn những cái hiểu khác á, nó giá trị ít lắm, tại nó vẫn là cái của người khác. Cho nên chính vì vậy mà khi mình đụng chạm, mình vẫn bị, cũng giống như mình chỉ có học nóng lạnh nó như thế nào. Mình có thể biết nóng lạnh, phân biệt nóng lạnh của một ly nước, phân biệt được, hiểu biết rồi, nhưng vì mình không biết cho nên mình vẫn có thể bị phồng lưỡi, phồng môi vì uống nước sôi. Cho nên cái biết kia của mình, biết rồi vẫn có thể bị cái tai nạn, bị cái tai họa. Và chỉ từ khi mình biết rồi thì mình mới không chịu không bị. Và cái mình tự mình biết là cái cũng như cái mồi qua mình, mà mình tự mình khai sáng cho mình, nó là bằng cách là mình phải quan sát như vậy. Trong cái khi mình tu tập hay trong khi mình sống, mình nhìn mọi sự kiện mình quan sát. Mà khi quan sát thì chư tổ đặt cái nền tảng quan sát cho mình là như thế, là 13 cái pháp như vậy. Là chư tổ đặt nền tảng cho mình là quán những lời ác, hay quán những cái chuyện báng hay là phi của thiên hạ. Làm sao mà mình thấy mình đối với cái đó như là uống cam lồ, như có lợi cho mình, có lợi cho người. Như thế thì tịnh nghiệp nó thành, như thế thì Phật đạo viên thành. Mà như thế chúng sinh mới được độ, mà như thế Phật pháp mới hiện hữu. Còn nếu không thì chúng sinh được độ một cách nào đây? Khi mà mình tu mình chỉ nghĩ tới mình. Làm sao chúng sinh khi mà mình tu mà những cái thứ kia nó vẫn chuyển mình, thì mình có học cái gì đi chăng nữa, mình có tụng cái gì đi chăng nữa, nó cũng không một mảy may cứu nổi mình. Thử đi. Thử một lần gặp phiền não, thử một lần bệnh khổ, thử xem những cái đó cứu mình được không. Với bất nhiên như tôi ngày xưa tụng kinh dữ lắm, nhưng mà khi bị phổi thì nó tụng hết được, thì nó cũng hồi vốn, tôi chứ giờ làm gì. Đó. Cho nên không phải là cái tụng hoài mà cứu được mình, mà cái tâm, tức là cái sự, cái tin tâm nó có cứu được mình không, tức là mà phải huân tập nó. Huân tập nó rồi đó, thì nó là cái phao đeo khư khư ở bên mình. Cho nên đến cái khi mà mình không lẽ mình có cái chuyện rồi thì mình lôi kinh ra mình tụng để kinh cứu mình à? Mà nó tụng không được phô đâu, tụng nổi, tụng được. Nghĩ kinh thì đầu óc nó hoang mang, nó mê mệt, nghĩ vô. Nhiều khi khỏe như vậy mà nghĩ còn không vô, thì nói chuyện mà bảo là lúc mà mình mê sảng ấy là lúc mình mệt mỏi mà mình nghĩ sao vô. Rồi là lúc mình bối rối tâm can mà ở đó mà ngồi tụng kinh, tụng bao nhiêu Đức Phật bay hết, toàn là những cái bối rối hiện lên trong lòng, tụng lộn trang này nhảy trang kia, tụng lộn dòng lộn chữ nữa. Đó. Tụng là không cùng tận thành là không cần tụng luôn á, tụng nó là tụng lộn xộn như vậy luôn. Khi mà mình chú tâm mình tụng kinh nhiều khi còn lộn xộn. Cho nên cái gì cứu mình? Cái gì giúp mình? Nó là chính cái niệm của mình, cái niệm tu của mình. Cho nên khi nào cũng phải có một cái niệm, tăng trưởng cái niệm. Cái niệm tu nó là cái niệm khi nào cũng quan sát những cái nền tảng như vậy khi tu. Vì về tịnh độ là vì chúng sinh, còn nếu không mình lạc tông, mình lạc hướng. Đó. Còn nếu không thì mình muốn về đó mà với một mục đích khác, thì cái thế giới mình tạo ra nó sẽ khác. Nó không giống. Nó phải giống như vậy mình mới về được. Cũng như là sống hệt như vậy nè, mình muốn mua kim cương mà mình lại tìm đến chùa Khánh Anh để mua vậy, thì mình sẽ thất vọng. Tại vì chùa Khánh Anh có bán kim cương, có thỉnh mõ thôi, có muốn thì mua. Đó. Cho nên quen đi rồi mới dễ lộn. Chẳng hạn như thầy Quảng Đạo mà người ta mua hai quyển Chung Mơ gửi luôn hai bộ Chung Mõ. Quen rồi, quen rồi, cứ thấy Chung Mơ không có đọc kỹ, nhìn Chung Mơ thấy thành Chung Mõ. Làm luôn hai bộ Chung Mõ, nó ví dụ như thế. Đó. Thế thì ở đây chẳng hạn như cái đó nó thường rồi. Để tụng kinh mình đến đây mình nói với thầy là không, tôi đến đây phải để tụng kinh, tôi đến đây phải để ăn chay. À, tôi đến đây để ví dụ như tôi đến đây để tập thể dục, hay là tôi đến đây để mà tập nhảy xì lô, thì tất nhiên là lộn chỗ rồi. Thì ở đây sẽ trả lời là bảo là anh đi lộn cái vũ trường rồi. Đó. Đó, cũng giống hệt như là mình mà với cái tâm thế kia thì mình lên thì Đức Phật sẽ bảo đi lộn thiên đường rồi con ơi, thiên đường của Chúa nó đằng kia kìa. Đó. Cái chỗ này nó là phải học, cái chỗ này đến đây đâu phải là bằng là đến rồi cứ nằm ì đây rồi Phật nuôi. Chỗ này đến thì phải lo tu lo học chứ, Đức Phật sẽ nói như vậy. Cho nên là con là chắc là lộn rồi, lộn thiên đường rồi, sẽ chỉ cho mình đi ngã khác. Nên cái tâm đến của mình, cái tâm cầu của mình, Đức Phật lập ra với mục đích, mình cầu đến với một mục đích khác, là hai mục đích khác nhau thì không lộn sao được, làm sao đến được. Có đến cũng thất vọng, có đến mình cũng thấy là ủa, tưởng đâu là đến là Phật lo hết rồi chứ, đến giờ Phật bảo con là phải lo từ A tới Z. Biết vậy thì thôi khoan, biết vậy ở dưới ta bà đi làm tiếp, lương có lâu sống bình thường đó, mình sẽ bảo như vậy. Lên đây phải lo tu, lo đủ thứ, lo tưởng đâu là lên đây là xong rồi, con Phật rồi, mới bốt chờ Phật tịch thì con lên làm Phật thế đó, đâu có biết là lên đây là Phật mới bắt tu đó. Mình sẽ nói như thế này. Thế thôi, thế thì tôi cũng mong rằng là mình với những cái nhân duyên như vậy thì cứ cố gắng huân tập những cái nhân duyên này trước nhất, để làm sao cho những nhân duyên trở thành thân duyên, cận duyên, tăng thượng duyên đối với Phật Pháp, đối với tịnh nghiệp. Rồi thì mình cố gắng đó, là cố gắng niệm làm sao cho cái niệm của mình mỗi ngày nó mạnh lên, đó, để nó phát sinh cho mình những cái sức, đó. Sức tín, sức tinh tiến, sức định và sức khỏe nữa. Thì có những cái sức như vậy rồi thì mới trở thành một người mà lăng lá, đại lực, đại hùng. Cái sức mạnh lớn nhất, cái sức mạnh nó có thể làm chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sinh này, mà không có một cái mảy may gì bị suy động hết đó. Thì cũng cầu nguyện cho Hồng Ân Chư Phật từ bi gia hộ cho hết thầy mọi người luôn luôn được từ đời này cho đến tận vị lai kiếp luôn có nhân duyên được tu tập Phật pháp. Và hồi hướng công đức cho cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cũng đồng được vãng sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.